Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay có những nội dung chính sau.
Xây dựng đội ngũ công nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đối với Công an tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác năm và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành diễn ra vào sáng nay, 12 tháng 1.
Triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương chính sách mới về công tác nội chính.
Thái Nguyên cần phát huy lợi thế nuôi trồng thủy sản.
Đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa trong dịp Tết.
Ngành điện Thái Nguyên cấp điện ổn định, an toàn dịp Tết.
Đấu giá tài sản trực tuyến, xu hướng của thời công nghệ số.
Trong tiểu mục câu chuyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với bài viết cần thêm những giải pháp linh hoạt trong triển khai thu học phí không dùng tiền mặt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Xây dựng đội ngũ công nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đối với Công an tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác năm và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành diễn ra vào sáng nay, 12 tháng 1. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành. Phóng viên Phương Thảo đưa tin chi tiết.
Với khẩu hiệu chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, sức chiến đấu và hiệu quả công tác vì nhân dân phục vụ, năm 2021 mặc dù là năm gặp nhiều khó khăn do biến động của tình hình an ninh trật tự trong khu vực cũng như cả nước, đặc biệt là diễn biến của dịch COVID-19, song lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã hưởng ứng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao với nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác như điều tra khám phá trên 92% vụ phạm pháp hình sự, khám phá 60 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, phát hiện và bắt giữ trên 900 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ trên 14.000 gram heroin và ma túy tổng hợp. Công an tỉnh được Bộ Công an đánh giá là một trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước trong thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Cũng trong năm 2021, chất lượng công tác nghiệp vụ của toàn lực lượng cơ bản được nâng cao, đã phát huy vai trò là lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng chống COVID-19. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vui mừng thông tin với lực lượng công an tỉnh về những kết quả phát triển vượt bậc với kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2021, khẳng định trong kết quả đó có sự góp phần quan trọng và quyết định từ nỗ lực cống hiến, đóng góp của Công an tỉnh Thái Nguyên với các nhiệm vụ của năm 2022. Đồng chí mong muốn cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung tiền kiểm nắm chắc, dự báo cách thức của các loại tội phạm ma túy kinh tế, tội phạm mạng, đặc biệt là tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng, đồng thời làm tốt công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, rèn luyện đạo đức của người cán bộ công an nhân dân, duy trì chất lượng công tác phối hợp với các ngành, cơ quan đơn vị trong việc bảo đảm an ninh trật tự quốc phòng địa phương, để luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, có 8 cá nhân đã vinh dự được nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước, 1 tập thể, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 đơn vị được nhận cờ thi đua của Bộ Công an. Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã trao khen thưởng cho các đơn vị quyết thắng, đã có nhiều thành tích trong phong trào vì an ninh Tổ quốc.
Cũng trong ngày 12 tháng 1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã dự hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh. Năm 2021, Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời điều chỉnh các chương trình kế hoạch công tác, ưu tiên tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng các nhiệm vụ được giao. Kết quả, từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh đã giải quyết trên 6.000 vụ việc các loại, trong tổng số trên 6.500 vụ việc thụ lý, đạt 92%. Số còn lại hầu hết mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết. Về công tác xét xử lưu động, các đơn vị tổ chức xét xử được 91 vụ án hình sự, tổ chức 159 phiên tòa rút kinh nghiệm. Trong năm, các tòa án trong tỉnh tiếp nhận 122 đơn khiếu nại tố cáo và đã giải quyết được 121 đơn, đạt 99,2%. Về nhiệm vụ năm 2022, trước đòi hỏi ngày càng phải làm tốt hơn công tác giải quyết xét xử các loại vụ án, Tòa án Nhân dân tỉnh xác định phấn đấu 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Xét xử đạt từ 90% trở lên các vụ án hình sự, 85% trở lên đối với các vụ án dân sự, 65% trở lên các vụ án hành chính, 99% trở lên đối với các đề nghị xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh đạt được, đồng thời đề nghị ngành tòa án tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, chủ động tích cực trong quá trình giải quyết xét xử các vụ án kinh tế, hạn chế tối đa việc tạm đình chỉ nhiều lần đối với một vụ án, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết xét xử các vụ án hành chính. Đặc biệt, thời gian tới, ngành tòa án cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các công việc, từng bước xây dựng tòa án điện tử.
Cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện các ban ngành liên quan. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song ngành nội chính Đảng đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Trong đó, ngành nội chính Đảng đã tập trung nghiên cứu xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương quan trọng, lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, cụ thể hóa kịp thời nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Quyết liệt sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý kiên quyết nhiều vụ án, vụ việc, tham nhũng tiêu cực, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, ban hành hai bộ tài liệu và các văn bản quan trọng để hướng dẫn nghiệp vụ trực tiếp phổ biến, quán triệt, kiến thức, kinh nghiệm, phòng chống tham nhũng tiêu cực và các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước cho nhiều cấp đảng. Với tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan khối nội chính đã có nhiều đổi mới, linh hoạt, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 3 đề án về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong giai đoạn 2021-2025. Nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chủ động nắm chắc, phân tích, dự đoán tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp ngay từ cơ sở. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được quan tâm đẩy mạnh chú trọng. Các cơ quan tư pháp có nhiều đổi mới trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị ngành nội chính Đảng cần tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp. Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng tiêu cực kinh tế, đã khởi tố rà soát đề xuất đưa các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực vào diện ban chỉ đạo, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy theo dõi chỉ đạo, tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán để kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, ngân sách, cổ phần hóa doanh nghiệp, mua sắm các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ tiếp công dân và tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, phát huy lợi thế về diện tích mặt nước, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã mở rộng và khai thác hiệu quả nghề nuôi thủy sản, góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trước đây, phần lớn hoạt động chăn nuôi thủy sản của gia đình ông Hà Sĩ Tung, xóm Nong Nia, xã Định Biên, huyện Định Hóa là tự phát. Với quy mô nhỏ lẻ, mục đích chính của gia đình chăn thả một số loại cá là để cải thiện bữa ăn gia đình. Nhiều hơn thì đem ra chợ truyền thống để bán. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhận thấy tiềm năng phát triển của lĩnh vực này và được sự hỗ trợ về con giống cũng như định hướng của cơ quan chức năng, gia đình ông đã phát triển chăn nuôi thủy sản tập trung hơn với quy mô ngày càng được mở rộng.
Chúng tôi được nắm được cái khoa học kỹ thuật ấy, thì chăn nuôi bây giờ nó khác với ngày xưa. Ngày xưa thì chỉ thả cá thôi, thì mấy năm mới tháo bán một lần, nhưng bây giờ thì cứ hàng năm gia đình tôi cứ thả một năm một lần, bán một lần. Năng suất gấp nhiều so với những năm trước đây.
Ngoài các loại cá được chuyển giao, nhiều mô hình nuôi các giống cá có năng suất chất lượng cao đã ngày càng phát triển. Gia đình anh Dương Văn Cương, xóm Cổ Dạ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình là một trong những hộ đã mạnh dạn đi đầu trong mở rộng quy mô cũng như đầu tư các thiết bị hiện đại để chăn nuôi cá thương phẩm. Với quy mô gần 8.000 m2, gia đình anh đã đầu tư nuôi cá thâm canh với các giống cá như chấm đen kết hợp với cá rô phi. Anh Cương chia sẻ.
Tôi áp dụng theo cái phương thức mà chăn hướng công nghiệp thì chúng tôi thấy nó cái sản lượng nó đạt cao hơn, đặc biệt là với cái năng suất con cá rô phi. Như ngày xưa chúng tôi chăn nó chỉ đạt cũng tầm 3-4 nạng thôi, như bây giờ thì gia đình nhà tôi áp dụng này thì cái con cá nó chăn nó khi bán ra nó đạt được cân đến hơn 1 cân một con thì bán ra thị trường cũng rất là dễ.
Bà Trần Thị Tuyên, giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Bình cho biết.
Sản phẩm cá rô phi thì cũng là một trong 8 sản phẩm có lợi thế của huyện mà đã được ban hành trong đề án và cái triển khai mô hình tăng giá trị của cá rô phi thì cũng đã là một trong 9 dự án ưu tiên của ngành nông nghiệp triển khai trong giai đoạn 21-25 trong thời gian tới.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 7.000 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản nhằm hỗ trợ cho người dân phát triển chăn nuôi thủy sản. Hàng năm, ngành nông nghiệp của tỉnh thường xuyên phối hợp với các địa phương mở nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng bệnh cho cá và hỗ trợ thả những loại cá giống có chất lượng. Từ đó giúp bà con có thêm kiến thức và tận dụng triệt để diện tích mặt nước để phát triển chăn nuôi thủy sản, từng bước thay đổi tư duy về lĩnh vực sản xuất này. Nhờ vậy, sản lượng thủy sản của tỉnh liên tục tăng mạnh qua từng năm. Ông Đỗ Đình Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Thái Nguyên nói.
Với cái tiềm năng và lợi thế của tỉnh Thái Nguyên, chúng ta sẽ tập trung vào cái việc nuôi trồng thủy sản theo hình thức thâm canh và bán thâm canh ở các cái ao hồ và các cái diện tích mà nuôi cá lồng. Tập trung vào phát triển là các cái tổ hợp tác và các hợp tác xã để làm sao mà tạo thành các cái chuỗi. Đấy, chuỗi mà cho tất cả các người dân là tham gia và tạo thành một cái vòng khung khép kín từ cái khâu sản xuất cá bột đến khi nuôi trồng và đến khi tiêu thụ.
Mặc dù đã có những bước phát triển nhất định, nhưng trên thực tế, chăn nuôi thủy sản trên địa bàn vẫn còn manh mún nhỏ lẻ, chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung. Để khai thác hiệu quả thế mạnh thủy sản, phấn đấu trở thành đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo, tỉnh cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ, phát triển theo hướng hiệu quả bền vững, tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn phù hợp với điều kiện từng vùng và có khả năng nhân rộng, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủy sản của địa phương, tạo đầu ra ổn định và hiệu quả kinh tế cao.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ. Vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Khu vực phía Nam gồm các huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ.
Mời quý khán giả tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay. Cung ứng đủ hàng hóa trong dịp Tết. Bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn dịp Tết. Đấu giá tài sản trực tuyến, xu hướng của thời công nghệ số. Quản lý chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú. Không dễ để xử lý xe quá tải. Cần thêm những giải pháp linh hoạt trong triển khai thu học phí không dùng tiền mặt. Tiếp tục chương trình thời sự, Sở Công Thương khẳng định là đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị hàng hóa của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầy đủ đúng theo kế hoạch đề ra. Với quan điểm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nên khi tham mưu xây dựng kế hoạch, Sở Công Thương và các ngành chức năng liên quan đã có sự tính toán rất kỹ lưỡng để đưa ra những dự báo sát với tình hình thực tế của tỉnh. Thời điểm giáp Tết, sức mua của người dân trong tỉnh bắt đầu tăng nhưng chưa mạnh, và lượng hàng hóa tại các siêu thị, chợ, cửa hàng thực phẩm đang khá dồi dào. Các cơ sở doanh nghiệp trong tỉnh đều đã cam kết không để thiếu hàng. tổng giá trị hàng hóa dự trữ của tỉnh năm nay lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Với tổng giá trị hàng hóa lớn như vậy, người dân không lo xảy ra tình trạng khan hiếm. Cùng với đó, việc lưu thông hàng hóa đã thuận lợi nên việc điều tiết hàng hóa giữa các vùng địa phương trong tỉnh sẽ nhanh chóng, đáp ứng kịp thời sức mua của người dân.
Theo tính toán của ngành điện, nhu cầu sử dụng điện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ tăng cao, đặc biệt là tại thành phố Thái Nguyên và các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bình quân tăng trên 10% so với ngày thường. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã xây dựng phương án rà soát tổng thể lưới điện trung hạ thế và các trạm biến áp. Riêng trung tâm thành phố, do nhu cầu sử dụng điện lớn hơn so với những khu vực còn lại, chúng tôi tăng cường kiểm tra điều kiện, kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các khu vực kiosk trung tâm 3, trung tâm 1, 2, công an tỉnh, trung tâm văn hóa tỉnh, nhà thi đấu thể thao, quảng trường Võ Nguyên Giáp. Trong quá trình kiểm tra rà soát, nhân viên sẽ chủ động xử lý triệt để các khiếm khuyết trên lưới điện, nhất là phần chiếu sáng công cộng, các xuất tuyến có cáp ngầm. Đến nay, công tác kiểm tra xử lý các khiếm khuyết trên hệ thống lưới điện ở thành phố Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm tất cả đường dây trạm biến áp được vận hành đúng quy định về thông số kỹ thuật. Cùng với sự nỗ lực của ngành điện nhằm bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn, PC Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi sử dụng điện trong những ngày Tết cần lưu ý không tập trung sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn trong khung giờ cao điểm, tăng cường sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, không thả diều, bắn pháo hoa, pháo giấy, pháo sợi, kim tuyến, thả đèn trời, bóng bay, gây nguy cơ vướng vào các đường dây điện, trạm biến áp, qua đó góp phần bảo đảm an toàn lưới điện trong dịp vui xuân đón Tết.
Sau nhiều nỗ lực, đến thời điểm này, Sở Tư pháp đã cơ bản hoàn thành phần mềm đấu giá tài sản trực tuyến và phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ công chứng chứng thực. Theo Trung tâm Đấu giá Tài sản tỉnh, hình thức đấu giá tài sản trực tuyến được triển khai sẽ cho phép người dân doanh nghiệp dễ dàng tham gia đấu giá tài sản qua mạng Internet với giao diện web trên máy tính hoặc app trên điện thoại di động mà không cần phải trực tiếp đến trụ sở của tổ chức đấu giá. Các thông tin về đấu giá tài sản và các cuộc đấu giá tài sản của trung tâm sẽ được đăng tải đầy đủ, công khai, minh bạch và việc đấu giá sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Đến nay, phần mềm đã cơ bản hoàn thiện và đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đơn vị dự kiến đưa vào sử dụng trong năm nay. Khi đi vào hoạt động, các tổ chức cá nhân có thể truy cập vào địa chỉ https://daugiachuctuyen.thainguyen.gov.vn để thực hiện các bước đấu giá trực tuyến nếu có nhu cầu.
Thưa quý thính giả, với việc đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả của các chiến dịch tiêm chủng và sự gia tăng của ca mắc COVID-19 không triệu chứng ngoài cộng đồng, với các phương án đã được chuẩn bị từ trước, bắt đầu từ ngày 11 tháng 1, tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai thực hiện quản lý chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà và nơi cư trú. Vậy điều kiện nào để F0 được chăm sóc tại nhà và người dân cần có những lưu ý gì? Mời quý thính giả cùng đến với bài viết sau của phóng viên Phương Thảo.
Bệnh viện điều trị COVID-19 đầu tiên của tỉnh được kích hoạt từ ngày 6 tháng 11, đánh dấu chính thức việc bắt tay vào quá trình điều trị COVID-19 tại địa phương. Ngay sau đó, để đáp ứng diễn biến dịch, đã có thêm 2 bệnh viện điều trị được thiết lập và đi vào hoạt động, tạo thành thế kiêng ba chân vững chắc trong sơ đồ, thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 3 bệnh viện điều trị với quy mô 1.100 giường bệnh có nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân điều trị không triệu chứng, bệnh nhân mức độ nhẹ và mức độ vừa phải. Đến thời điểm này, 3 bệnh viện điều trị đã tiếp nhận gần 3.000 bệnh nhân, trong đó đã có gần 1.500 bệnh nhân được xuất viện. Song song với đảm bảo các phương án điều trị, chiến lược vaccine, vũ khí quan trọng nhất trong cuộc chiến chống dịch cũng đã được đẩy nhanh tốc độ và đạt hiệu quả với gần 2 triệu liều vaccine được tiêm chủng. Trên 97% người dân từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng đã tiếp cận được một mũi vaccine, trong đó có trên 94% đã được tiêm đủ liều cơ bản. Gần 100% trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm một mũi vaccine. Theo báo cáo của ngành y tế, các ca nhiễm COVID-19 cơ bản đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, nên các triệu chứng đều nhẹ và bệnh nhân không có triệu chứng. Bác sĩ Nguyễn Tá Tâm, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Bước đầu chúng tôi đã có những cái bệnh nhân đã ra viện và được trả về địa phương theo dõi tiếp. Thì những cái bệnh nhân chúng tôi đang điều trị tiếp theo thì chúng tôi vẫn là kiểm soát, giám sát, làm các xét nghiệm chỉ định cận lâm sàng cũng như lâm sàng rất là chặt chẽ để kịp thời xử lý những cái diễn biến bất thường trong quá trình điều trị.
Gần 2 tuần trở lại đây, số lượng ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng với hơn 100 ca mắc mỗi ngày, trong đó nhiều ca được phát hiện trong cộng đồng. Phần lớn các ca mắc đều là F0 không triệu chứng. Từ cơ sở đó, ngành y tế đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai việc thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà và nơi cư trú với các điều kiện đảm bảo chặt chẽ. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên nói.
Những cái trường hợp nào mà đủ điều kiện để điều trị ở nhà thì cũng căn cứ vào cái hướng dẫn của Bộ Y tế, rồi cái tình hình thực tế của địa phương thì chúng tôi đã có những hướng dẫn rất chi tiết. Để bệnh nhân ở nhà điều trị mà đảm bảo một cách an toàn thì cái việc là nắm bắt thông tin hàng ngày của người bệnh cũng rất là quan trọng. Rồi cái việc cung cấp hướng dẫn người bệnh sử dụng những loại thuốc nào để phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh thì đây là những cái mà chúng tôi đưa ra để yêu cầu là cán bộ y tế, tổ COVID cộng đồng hay là tổ chăm sóc người bệnh tùy từng cái địa phương mà chúng ta có thể hướng dẫn người bệnh để thực hiện một cách tốt nhất. Làm sao để tất cả mọi người dân mà không may nhiễm COVID-19 mà ở nhà điều trị thì đều được chăm sóc một cách tốt nhất như là chúng ta đến cơ sở y tế để điều trị tập trung.
Việc triển khai quản lý chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà và nơi cư trú không chỉ góp phần giảm tải cho hệ thống điều trị COVID-19 mà còn thể hiện quyết tâm thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Để thực hiện được công tác này, ngoài sự vào cuộc của Ban chỉ đạo các cấp, tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng y tế rất cần sự tự giác và nâng cao ý thức phòng chống dịch của mỗi công dân.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 12 tháng 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 và ủng hộ thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã ủng hộ 57.125.000 đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên ủng hộ 13.000.000 đồng cho tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022. Được biết, đây là tiền thưởng nhận huân chương lao động hạng 3 của Thủ tướng Chính phủ trao cho đơn vị. Theo tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, đến nay các tổ chức cá nhân đã ủng hộ gần 30 tỷ đồng.
Ngày 11 tháng 1, đội quản lý thị trường số 2 của quản lý thị trường tỉnh chủ trì phối hợp với công an và đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Thái Nguyên phát hiện kho hàng với khối lượng hàng tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Số hàng hóa trên được xác định là của ông Hà Anh Tuấn có địa chỉ thường trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho hàng có nhiều máy móc thiết bị sử dụng để sang chiết, hộp đóng gói, bao bì, nhãn của mỹ phẩm và nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng dành cho người lớn, trẻ em, mang nhãn hiệu Hemia, Juicy, Queen, Perfect. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hà Anh Tuấn không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ, chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên. Cơ quan chức năng xác định cơ sở này có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, sản xuất mỹ phẩm trái phép. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai thu các loại học phí, lệ phí không dùng tiền mặt, tích cực thực hiện chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Từ năm 2021, việc thanh toán học phí online trong các cơ sở giáo dục càng được đẩy mạnh. Việc số hóa trong thanh toán các loại phí trong nhà trường đã đem lại nhiều tiện ích cho phụ huynh học sinh cũng như việc quản lý của nhà trường. Song để việc triển khai được rộng khắp, cần thêm những giải pháp linh hoạt từ nhà cung cấp dịch vụ, nhà trường và các bậc phụ huynh. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Năm học này, anh Nguyễn Ngọc Sơn ở tổ 14 phường Quang Trung cũng như nhiều phụ huynh học sinh khác không phải đến trường để nộp các khoản thu đầu năm cho con. Thay vì đứng xếp hàng chờ đến lượt, mà giờ ở bất kỳ đâu chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, các phụ huynh có thể nộp từng khoản lệ phí học phí cho nhà trường. Anh Sơn cho biết.
Khi đã nộp qua các phần mềm này thì hầu như là giáo viên không phải chú ý gì đến đoạn thu nữa, vì đấy, cái này nó sẽ nộp thẳng cho vào nhà trường hoặc là vào ngân hàng. Thế cho nên chúng tôi thấy những cái này là thuận tiện và ưu việt.
Bà Nguyễn Huệ Oanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quang Trung cho biết.
Thời điểm hiện tại với cái tình hình diễn biến dịch thế này mà chúng ta nhìn thấy đầu tiên ngay là sẽ không tiếp xúc. Cái thứ hai là về công tác quản lý tài chính, rất công khai, minh bạch, rõ ràng.
Mặc dù 100% các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã triển khai thu học phí qua mạng, tuy nhiên hiện vẫn còn một số ít phụ huynh gặp khó khăn khi sử dụng hình thức thanh toán này. Anh Sơn cho biết thêm.
Các con ở với ông bà này, hoặc là có những gia đình không dùng điện thoại thông minh, hoặc dùng điện thoại thông minh nhưng người ta không bao giờ dùng đến hình thức chuyển khoản mà người ta vẫn dùng tiền mặt, thì đến lúc nếu thao tác chuyển như thế này thì thật sự là người ta cũng gặp khó khăn. Và có một số người đã phải nhờ tôi để chuyển hộ.
Năm học 2021-2022, huyện Đại Từ đã triển khai thí điểm việc thu học phí không dùng tiền mặt tại các trường học thuộc 4 xã thị trấn là Hùng Sơn, Ký Phú, Củ Vân và Quân Chu. Do điều kiện kinh tế của gia đình học sinh không đồng đều, đặc biệt là những phụ huynh chưa có điện thoại thông minh hoặc tài khoản ngân hàng. Chính vì vậy, tại một số trường học mới chỉ có hơn 30% phụ huynh tham gia nộp học phí online. Cô Bùi Phương Thảo, giáo viên trường trung học cơ sở Hùng Sơn, huyện Đại Từ chia sẻ.
Đa số phụ huynh ở đây là con em gia đình là nông thôn, đấy, làm chè, làm ruộng hoặc là buôn bán. Cho nên là cái việc mà thực hiện thu lệ phí qua mạng thì nó rất là khó khăn.
Bà Hoàng Thị Nga, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, huyện Đại Từ chia sẻ thêm.
Với việc là dùng qua hệ thống Viettel Pay như thế thì người ta bảo rằng người ta lại phải cài thêm một cái ngân hàng, ấy, tức là phải liên kết một ngân hàng khác. Thì rất nhiều phụ huynh người ta phản ứng và rất khó khăn khi mà ban đầu chúng tôi thực hiện.
Để tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ này đối với tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh, cần thêm những giải pháp linh hoạt từ nhà cung cấp dịch vụ, nhà trường và các bậc phụ huynh. Trong đó quan trọng nhất là việc tuyên truyền cho các cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận khi triển khai. Ông Phan Tuấn, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đại Từ cho biết.
Trong thời gian tới thì ngành sẽ tổ chức một cái hội nghị chung mời tất cả các đồng chí trong ban giám hiệu các nhà trường, kế toán các nhà trường trong chương trình thí điểm, đặc biệt là các đồng chí mà hỗ trợ về công nghệ thông tin các nhà trường đến để cùng nhau trao đổi, tọa đàm, đánh giá những cái được, những cái chưa được đấy, về phía nhà trường, về phía quản lý, về phía nghiệp vụ, đặc biệt là cái ứng dụng phần mềm và sự vào cuộc của cha mẹ học sinh.
Bà Nguyễn Thị Thơm, Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên nói.
Về phía ngân hàng thì cần bố trí cái nguồn lực để hỗ trợ tối đa phụ huynh cũng như là nhà trường ở tại các cái khu vực đó. Còn về phía phụ huynh thì cần phải nâng cao cái thói quen cũng như là nhận thức về thanh toán không dùng tiền mặt.
Việc mở rộng thu phí online sẽ là tiền đề giúp minh bạch hóa các khoản thu trong trường học, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.
Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ, rải rác, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rải rác, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về thời tiết các vùng trong cả nước cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, biên tập Thu Hằng, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.